Vượt ngục từ đảo quỷ. Chủ nhật, 7 giờ tối, tôi vừa thức giấc. Tôi cố ngủ mãi từ sáng thứ bảy. Đến 9 giờ trăng mới lên, cho nên lúc này còn tối như mực. Trời rất ít sao. Những đám mây đen nặng trĩu nước bay nhanh qua đầu chúng tôi. Chúng tôi vừa ra khỏi láng. Vì chúng tôi vẫn thường đi câu lén ban đêm. Nhiều khi lại còn dạo chơi buổi tối nữa. Cho nên ai nấy đều thấy đó là chuyện bình thường. Một thằng nhóc đi vào láng bên cạnh bồ của nó. Một thằng Ả Rập to béo. Chắc hẳn chúng nó vừa làm tình với nhau trong một xó nào đấy. Nhìn hai đứa nhấc tấm ván bước vào láng, tôi nghĩ bụng. Đối với thằng Ả Rập này, mỗi ngày được hôn hít thằng kia vài ba lần quả là tuyệt đỉnh của niềm hoang lạc. Được tha hồ thỏa mãn dục tình, điều đó đã biến cảnh trụ đài thành cõi thiên đường của hắn. Còn thằng BD kia cũng vậy. Tụi nó khoảng 23 đến 25. Thân hình nó chẳng còn dáng dấp lực sĩ thiếu niên Hy Lạp bao nhiêu nữa. Nó đã bỏ công tránh ra nắng để giữ cho nước da trắng như sữa. Nhưng đến nay sắc đẹp của nó đã bắt đầu phôi pha rồi. Nhưng ở trại khổ sai, nó có được nhiều bồ hơn ở ngoài. Ngoài thằng bồ Ả Rập ra, nó còn kiếm được khách trả 25 quan một lần chơi, hệt như một con điếm ở phố Rochuat, khu Montmartre. Ngoài cái khoái cảm mà khách chơi đem lại cho nó còn thu được món tiền đủ cho nó và chồng nó sống phong lưu. Cả lũ chúng nó cố tình ngập ngụa trong dâm ô, và kể từ ngày chúng đặt chân lên mảnh đất tù tội, đầu óc chúng chỉ biết có một chuyện là thỏa mãn được tình dục. Viên biện lý đã làm rùm beng lên để khép tội chúng, để chúng vào con đường thối rữa. Nhưng trong cảnh thối rữa đó, chúng lại tìm thấy hạnh phúc. Sau khi tấm ván đã được đóng lại sau đêm mông tròn của thằng BD, chỉ còn lại ba đứa chúng tôi, Trang, Sylvian và tôi. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng tiến về phía bắc đảo. Chúng tôi đi vào hang, lấy hai cái bè ra. Cả ba chúng tôi bị ướt như chuột ngay tức thì. Gió ào ào thổi. Tiếng rít của nó là tiếng rít đặc biệt của gió lộng, của biển khơi giận dữ. Sylvian và Chan giúp tôi đưa bè lên đỉnh mỏm đá. Phút cuối cùng, tôi quyết định buộc chặt cổ tay trái của tôi vào sợi thừng buộc bao tải. Bỗng nhiên tôi sợ bị sóng tách ra khỏi bao tải và bị cuốn ra xa nó. Chan cũng giúp Sylvian lên được tảng đá trước mặt tôi. Trăng đã lên cao nên trong sáng như ban ngày. Tôi quấn một cái khăn mặt lên đầu. Chúng tôi phải đợi 6 con sóng, hơn nửa giờ. Trang đã đến gần tôi, anh ôm cổ tôi. Anh nằm trên tảng đá và tựa vào một hốc đá thật chắc. Anh nắm chân tôi để giúp tôi chịu được cú đạp của Lysander. Chỉ còn con sóng này nữa là nó đến đấy, Sylvian hét to. Anh đứng trước bè của anh, đưa cả thân mình ra chống đỡ khối nước ập xuống anh. Tôi cũng ở trong tư thế như vậy, còn được tay Chan giữ thật chắc. Nhưng anh quá căng thẳng, móng tay anh bấm ngập vào bắp vế tôi. Con sóng Lysander đưa chúng tôi đi đã tới. Nó thẳng đứng như một cái tháp chuông nhà thờ. Với tiếng gầm ván ốc quen thuộc, tôi đập mạnh vào hai tảng đá và luồn mạnh về phía vách đá. Tôi lao xuống trước bạn tôi một tích tắc. Sylvian cũng lao xuống gọn gàng không kém. Cả hai cái bè của chúng tôi cũng được Lysander hút ra khơi nhanh đến chóng mặt. Chưa đầy 5 phút sau, chúng tôi đã ở cách xa bờ hơn 300 mét. Sylvian chưa leo được lên bè của anh. 2 phút sau, tôi đã ngồi trên bè của tôi. Trang chạy vội lên chiếc ghế của Dreyfus, đứng giơ một chiếc khăn tay trắng để chào từ biệt. Chúng tôi đã qua khỏi nguy hiểm. Chỗ sóng tập trung lại để xô thẳng vào đảo quỷ. Những con sóng đẩy chúng tôi ra khơi dài hơn, gần như không có bọt. Êm đến nỗi chúng tôi hòa với chúng làm một, trôi mà không bị sóc, không sợ bè bị lật. Chúng tôi từ từ ra khơi một cách êm ái, lên xuống theo những lớp sóng cao thấp. Vì thủy triều đang lúc xuống, trên đỉnh cao một ngọn sóng, quay hẳn mặt lại, tôi còn được trông thấy một lần nữa tấm khăn trắng của Trang. Sylvian cách tôi không xa, chừng 50 mét về phía trước. Anh giơ tay lên vẫy nhiều lần, tỏ ý vui mừng vì thắng lợi. Đêm cũng dễ chịu và chúng tôi cảm thấy sức hút của biển rất mạnh. Nước thủy triều vừa nãy cuốn chúng tôi ra khơi, bây giờ lại đẩy chúng tôi về phía đất liền. Mặt trời đang mọc ở chân trời, như vậy là đã 6 giờ. Chúng tôi đang ở thấp dưới mặt nước nên không trông thấy bờ. Nhưng tôi cũng nhận ra là chúng tôi đã rất xa các đảo, vì tuy mặt trời chiếu sáng các mỏm cao của đảo, chúng tôi chỉ còn thấy một khối lù lù, có thế thôi, không thấy rõ nét các đảo. Tôi cho là chúng ở cách đấy chí ít cũng phải 30 km. Tôi mỉm cười với thành công, với thắng lợi. Hay tôi thử ngồi lên chiếc bè xem sao nhỉ? Gió thổi vào lưng tôi, có thể đẩy tôi đi. Và tôi đã ngồi lên. Tôi gỡ sợi dây xích ra và cuốn một vòng quanh thắt lưng. Chiếc ốc bù lon đã bôi mỡ làm trơn, dễ vặn chặt, ốc eku. Tôi hông tay trước gió cho chống khô. Tôi tìm cách cầm điếu thuốc. Được rồi, tôi hít những hơi đầu, thật dài, thật sâu và thở khói từ từ. Tôi không còn sợ gì nữa và không cần phải mô tả những cơn đau quặn trong bụng tôi từ trước và trong thời gian bắt đầu hành động. Không, tôi không sợ gì cả. Đến nỗi hút xong điếu thuốc, tôi quyết định ăn vài miếng cùi dừa. Tôi ngốn một nắm lớn và lại hút một điếu thuốc nữa. Sylvian vẫn còn xa tôi. Thỉnh thoảng, khi cả hai cùng ở trên đỉnh một ngọn sóng, chúng tôi có thể thoáng trông thấy nhau. Nắng gắt chiếu thẳng vào đầu, làm cái sọ của tôi như sôi lên. Tôi ngâm khăn mặt xuống nước, rồi quấn lên đầu. Tôi cởi áo varilene ra. Tuy có gió, nhưng tôi vẫn thấy chết ngạt trong chiếc áo này. Trời đất ơi, bè của tôi vừa bị lật, và tôi suýt chết đuối. Tôi uống phải 2 hớp nước biển. Tuy cố hết sức, tôi cũng không lật nổi cái bao tải và leo lên được. Sau cùng, tôi xoay nghiêng cái bao tải và tôi bơi đứng ở bên cạnh. Tôi đã thở được dễ dàng hơn. Tôi cố tháo hẳn sợi xích ra khỏi thắt lưng, nhưng mấy ngón tay của tôi không vặn nổi ốc eku. Tôi phát cáu. Có lẽ vì ngón tay tôi bị co quắp lại, không còn đủ sức để vặn ốc nữa. Hú vía, sau cùng rồi cũng xong. Tôi vừa trải qua một giai đoạn ngặt nghèo. Tôi thật sự hoảng hồn, tưởng không thể gỡ ra khỏi sợi xích được. Tôi không buồn lật bè lại nữa. Mệt lả, tôi tự thấy không còn đủ sức làm việc ấy. Tôi leo lên bè, thì ngồi trên đáy bây giờ đã lật lên thành phía trên, cũng có sao đâu. Tôi sẽ không trói mình vào bè với sợi dây xích hay với bất cứ cái gì nữa. Bây giờ tôi đã thấy rõ tôi buộc cổ tay tôi vào bè lúc bắt đầu khởi hành là ngu ngốc đến nhường nào. Việc ấy phải trở thành bài học đối với tôi. Nắng chiều gay gắt làm cháy da tay và đùi tôi. Mặt tôi nóng bừng bừng. Dấp nước vào còn tệ hại hơn. Tôi nghĩ vậy vì nước bốc hơi ngay tức khắc và tôi lại càng bị bỏng nặng hơn. Gió đã chịu đi rất nhiều, và vì bây giờ sóng không còn cao nữa, nên đi dễ chịu, nhưng chậm hơn. Cho nên gió to và biển động, thế mà còn hơn là đẹp trời. Tôi bị chuột rút ở chân phải, đau đến nỗi tôi kêu toáng lên, làm như thể có người nào ở chung quanh đấy có thể nghe thấy. Tôi lấy ngón tay, làm dấu chữ thập lên chỗ đau. Vì tôi nhớ bà tôi bảo là như vậy sẽ qua được cơn đau. Cách chữa bệnh lan vườn này thất bại thảm hại. Mặt trời ngã về Tây. Bây giờ chừng 4 giờ chiều. Từ lúc bắt đầu đi, đây là cơn thủy triều thứ tư. Lần nước lên này như đẩy tôi vào bờ mạnh hơn. Lúc này tôi trông thấy Sylvian thường xuyên và anh cũng trông thấy rõ tôi. Anh rất ít khi bị khuất. Vì sóng không xuống thấp lắm, anh đã cởi áo sơ mi và ở trần. Anh ta ra hiệu cho tôi. Anh ở phía trước tôi 300 mét về phía ngoài khơi. Hình như anh đang dùng tay chèo, vì xung quanh anh tôi thấy nước hơi sủi bọt. Có lẽ anh muốn hãm bè của anh đi chậm lại để tôi đến gần anh được. Tôi nằm dài trên bao tải và sụt tay xuống nước để chèo. Nếu anh ta hãm bè, còn tôi thì dấn lên. Có lẽ khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ thu hẹp lại chăng? tôi đã chọn đúng bạn đường cho chuyến vượt ngục này. Anh đã 100% xứng đáng. Tôi thôi, không chờ bằng tay nữa. Tôi thấy mỏi. Tôi cần phải giữ sức. Tôi lại ăn và cố lật lại bè. Bọc thức ăn ở phía dưới, chai nước ngọt cũng vậy. Tôi đói và khát. Môi tôi đã nứt nẻ và bỗng rợp lên. Cách tốt nhất để lật các bao tải là đeo lấy nó, đối diện với sóng, rồi lấy chân đạp nó lúc lên đỉnh sóng. Sau 5 lần thử, tôi đã lật được bè lại. Tôi thấy mệt lả vì đã cố quá sức. Và khó khăn lắm, tôi mới leo nổi lên bè. Mặt trời đã xuống sát chân trời. Chẳng bao lâu, nó sẽ lặn. Vậy là đã gần 6 giờ rồi. Cầu cho đêm đừng bị xáo động quá. Vì tôi hiểu rằng ngâm mình lâu dưới nước sẽ làm tôi mất sức. Sau khi ăn 2 tảng cùi dừa, tôi tu một ngụm to nước đựng trong quả bầu của Santori. Thỏa thuê rồi, tôi hong tay trước gió cho tay khô, rồi lấy thuốc lá ra hút. Rất khoan khoái. Trước khi trời sập tối, Sylvian vẫn vẫy khăn tay. Tôi cũng vẫy lại để chúc nhau ngủ ngon. Anh ta vẫn ở xa tôi như cũ. Tôi ngồi trên bè, hai chân duỗi dài. Tôi vừa vắt áo varilen của tôi cho kiệt nước và mặc áo vào. Áo dù ướt cũng giữ được ấm, mà mặt trời vừa lặn là tôi cảm thấy lạnh ngay tức khắc. Gió đã trở mạnh, chỉ còn những đám mây ở phía tây còn được ánh sáng hồng của chân trời chiếu sáng. Còn thì mọi vật đều chìm trong bóng tối, đang mỗi lúc một sẫm đen hơn. Ở phía đông, nơi gió thổi về, trời không có mây. Vậy là lúc này, không sợ trời đổ mưa. Tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc ngồi cho chắc, đừng để bị đẫm nước một cách vô ích. Và tôi tự hỏi, không biết khi đã mệt, có nên buộc mình vào các bao tải hay là làm như vậy dễ nguy hiểm do kinh nghiệm vừa qua của tôi. Rồi tôi nhận thấy tôi lúng túng là do sợi xích ngắn quá. Một đầu để thừa vô ích, nó quấn vào dây thừng và dây thép của bao tải. Thu hồi đoạn đó cũng dễ. Tôi sẽ cử động thoải mái hơn. Tôi sửa lại sợi xích và lại cuốn nó vào thắt lưng. Như vậy tôi thấy yên tâm hơn vì tôi rất sợ ngủ quên và để mất các bao tải. Đúng, gió đã nổi lên cùng với sóng. Trò trượt lên trượt xuống với sóng biển tiếp diễn. Mỗi lúc khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất lại một tăng lên. Đêm đã xuống hẳn, bầu trời chi chít hàng triệu ngôi sao và chòm sao chỉ thập phương nam sáng hơn tất cả các sao khác. Tôi không trông thấy anh bạn của tôi. Đêm đầu tiên này rất quan trọng, vì nếu vận may xui khiến cho gió thổi mạnh và đều suốt đêm, đến sáng mai tôi đã đi được một đoạn đường khá dài. Càng về khuya, gió thổi càng mạnh, trăng từ dưới biển từ từ mọc lên một màu đỏ nâu, và khi lên cao rồi nó lộ hẳn ra to tướng, tròn vành vạnh, và tôi thấy rất rõ những đốm đen làm cho nó giống mặt người. Vậy là đã hơn 10 giờ đêm, trời mỗi lúc một sáng hơn, trăng càng cao hơn, ánh trăng càng sáng tỏ. Đỉnh sóng nhuộm một màu bàng bạc và ánh phản xạ kỳ lạ của nó làm tôi chói mắt. Không thể không nhìn ánh phản xạ bàng bạc này được, nhưng quả thật nó làm cho mắt ta đã bị nắng và nước mặn kích thích lại càng khó chịu và nhức nhối thêm. Dù tôi tự cho như vậy là quá nhiều, tôi vẫn không cưỡng lại được và tôi đốt liền 3 điếu thuốc. Không có gì bất thường đối với chiếc bè trên biển sâu. Nó cứ lên xuống đều đều, không có vấn đề gì phải lo lắng. Tôi không thể duỗi mãi chân vì trên các bao tải tư thế ngồi đã mau chóng làm chân tôi bị chuột rút rất đau. Dĩ nhiên, tôi luôn luôn bị ướt từ hông trở xuống. Ngực tôi gần như khô ráo. Gió đã làm khô áo va rơi của tôi và sau đó không có đợt sóng nào làm tôi bị ướt quá khoảng thắt lưng. Mắt tôi mỗi lúc một nhức hơn. Tôi nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng tôi lại thiếp đi. Không được ngủ. Nói thì dễ, nhưng tôi không sao chống lại được không buồn ngủ được. Mẹ kiếp, tôi phải chống lại cái trạng thái đờ đẫn này. Và cứ mỗi lần trở lại với thực tại, tôi lại thấy đau nhói trong óc. Tôi lấy máy lửa ra. Thỉnh thoảng, tôi lại để cho ngọn lửa sát cánh tay hay sát cổ cho bỏng da. Một nỗi lo âu khủng khiếp tràn vào lòng tôi. Tôi lấy hết nghị lực xua đuổi nó đi. Tôi sẽ ngủ thiếp đi chăng? Nhỡ ngã xuống nước, cái lạnh có làm cho tôi tỉnh dậy không? Tôi buộc người vào sợi xích là đúng. Tôi không thể để mất hai bao tải này. Chúng là cuộc sống của tôi. Nếu bị lăn xuống nước mà tôi không tỉnh dậy thì quả là tai hại. Vài phút qua, tôi lại bị ướt đẫm cả người. Một con sóng quái ác, chắc hẳn không chịu đi theo con đường điều đặn của các lớp sóng khác, đã dội vào tôi từ bên phải. Con sóng đó không phải chỉ dội cho tôi ướt, mà còn làm cho tôi quay ngang ra, thành thử hai lớp sóng khác đi đúng hướng, lại dội một mẻ nữa, ướt từ đầu đến chân. Đêm thứ hai đã khuya lắm rồi, không biết mấy giờ. Theo vị trí mặt trăng bắt đầu ngã về Tây, chắc phải 2-3 giờ sáng. Chúng tôi ngâm mình trong nước đã 5 lần thủy triều lên xuống, cả thải 30 giờ đồng hồ. Bị lạnh thấu xương cũng có lợi cho tôi. Cái lạnh làm tôi tỉnh hẳn. Tôi run bần bật, nhưng tôi lại mở được mắt mà không phải cố gắng lắm. Chân tôi bị tê cứng và tôi quyết định thu chân vào sát chí mông. Tôi dùng hai tay kéo từng chân một. Cuối cùng, tôi cũng ngồi lên được chân mình. Các ngón chân của tôi bị lạnh cống. Chúng nó nóng lên được dưới thân tôi không? Tôi ngồi xếp bằng tròn, giữ tư thế ấy thật lâu. Thay đổi cách ngồi cũng làm tôi dễ chịu. Tôi cố tìm Sylvian vì trăng chiếu mặt biển rất rõ. Chỉ có điều, nó đã xuống thấp, lại chiếu thẳng vào mặt tôi, làm tôi khó nhận ra mọi vật. Tôi chẳng trông thấy gì. Sylvian không có gì để buộc người vào các bao tải. Không biết anh còn ở trên đó không? Tôi dõi tìm anh một cách tuyệt vọng. Vô ích. Gió thổi mạnh, nhưng thổi đều đều, không giật từng cơn. Và điều ấy rất quan trọng. Tôi quen với nhịp độ của gió và cả người tôi hòa vào làm một với các bao tải của tôi. Cứ dõi mắt nhìn quanh mãi, dần dần tôi chỉ còn một ý nghĩ cố định trong đầu, trông thấy được bạn tôi. Tôi hông ngón tay cho gió thổi khô, rồi tôi lại cho vào mồm thổi hết sức mạnh. Tôi lắng nghe, không có tiếng đáp lại. Sylvian có biết huýt sáo bằng ngón tay không? Tôi cũng không rõ nữa. Đáng lẽ tôi phải hỏi anh ta điều đó trước khi đi. Cũng có thể làm hai cái tòi tu huýt một cách dễ dàng. Tôi tự trách mình đã không nghĩ đến điều đó. Rồi tôi để hai tay trước mồm làm loa, cất tiếng hú rõ to. Hú hú. Chỉ có tiếng gió và tiếng sóng đáp lại. Không chờ thêm nữa, tôi đứng thẳng lên các bao tải. Tay trái đỡ dây xích, tôi giữ thăng bằng, trong khi năm con sóng đưa tôi lên tận đỉnh cao. Khi lên đến tột đỉnh, tôi đứng thẳng. Còn khi con sóng đang hạ hay đang lên, thì tôi ngồi xổm. Bên phải, bên trái, phía trước đều chẳng thấy gì. Sylvian có ở phía sau không? Tôi không dám đứng lên nhìn về phía sau. Tôi chỉ nhận ra một điều không nghi ngờ gì được là phía bên trái tôi có một đường dài đen sẫm phía dưới ánh trăng. Chắc hẳn đấy là rừng. Ban ngày hẳn tôi sẽ trông thấy rõ cây cối. Điều đó sẽ làm tôi thấy dễ chịu. Papi, ban ngày mi sẽ trông thấy rừng. Lạy Chúa, hãy làm cho tôi trông thấy cả bạn tôi nữa. Sau khi xoa bóp các ngón chân, tôi duỗi dài hai cẳng chân ra, rồi tôi quyết định hông tay cho khô và hút thuốc. Tôi đã hút hai điếu. Không biết lúc này là mấy giờ. Trăng đã xuống thấp. Tôi không nhớ được đêm qua nó lặn được bao lâu thì mặt trời mọc. Tôi nhắm mắt cố nhớ lại những hình ảnh của đêm đầu tiên, nhưng vô ích. À, tôi đã nhớ ra rồi. Tôi chợt thấy rõ mặt trời mọc ở phía đông, và cùng lúc đó còn thấy được một mảnh trăng trên đường chân trời ở phía tây. Như vậy là chắc độ 5 giờ. Chùm sao chỉ thập phương nam đã lặn từ lâu. Đại hùng tinh và tiểu hùng tinh cũng vậy. Chỉ còn sao Bất Cực sáng hơn các vì sao khác. Từ lúc chùm sao chỉ thập lặn, sao Bất Cực là chúa tể trên trời. Gió như bốc lên, có thể nói nó thổi mạnh hơn lúc ban đêm, vì sóng cũng mạnh và sâu hơn, và trên các ngọn sóng, những đám bọt trắng nhiều hơn lúc đầu hôm. Tôi ở trên biển đã được 30 giờ. Cho đến bây giờ, phải thừa nhận là mọi việc tốt nhiều hơn xấu, và ngày hôm nay mới là ngày gay go nhất. Hôm qua, tôi đã bị phơi nắng ở ngoài trời từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và da bị nướng đi nướng lại nhiều lần. Hôm nay, mặt trời lại rọi vào tôi nữa, thật không phải chuyện đùa. Môi tôi đã nứt nẻ, thế mà giờ này vẫn còn là đêm, trời vẫn còn mát. Hai môi tôi nhức nhối không kém gì hai mắt tôi, cả hai tay và bàn tay cũng thế. Nếu có thể, tôi sẽ không để hở tay cho nắng chiếu vào nữa. Một chỗ khác cũng làm tôi đau nhất là giữa hai bên bẹn và hậu môn. Ở đấy không phải do ánh nắng mặt trời mà do da ngấm nước biển lại bị cọ xát với các bao tải. Nhưng dù bị bỏng, anh bạn ơi, anh cũng là đang vượt ngục. Và ở chỗ này còn hơn là chịu đựng đủ điều tệ hại ở trại khổ sai. Viễn cảnh tới được đất liền mà vẫn sống có đến 90%. Và thế là đã hay lắm rồi, chứ còn gì nữa. Dù cho tôi tới nơi, da có bị lột hết và nửa thân người có trơ cả thịt, cũng không phải là trả giá quá đắt cho một chuyến đi như thế này. Với một kết quả như thế này, anh bạn thấy không? Chẳng thấy bóng một con cá mập nào. Chúng đi nghỉ phép ở đâu cả rồi không biết. Anh bạn đúng là gặp phượng đỏ, không thể chối cãi được. Lần này rồi anh sẽ thấy là lần thành công thực sự. Trong tất cả các chuyến vượt ngục được tính giờ quá chính xác, được chuẩn bị quá kỹ càng, thì rốt cuộc chuyến vượt ngục thành công lại là chuyến đi ngớ ngẩn nhất. Chỉ có hai bao tải đựng trái dừa, rồi phó mặc chúng cho sóng và gió muốn đẩy đi đâu thì đẩy. Nó lại đẩy vào đất liền mới hay chứ. Chẳng cần phải tốt nghiệp trường võ bị San Kuya mới biết được rằng tất cả các vật trôi dạt trên biển đều bị đẩy vào bờ. Nếu suốt ngày hôm nay gió và sóng cứ mạnh đều như đêm qua, chắc chắn chiều nay chúng tôi sẽ đến đất liền. Con quái vật vùng nhiệt đới đã hiện lên sau lưng tôi. Hôm nay nó có vẻ kiên quyết muốn thiêu cháy tất cả, vì trong nó rừng rực những lửa. Nó đuổi ánh trăng đi trong nháy mắt. Chưa ra khỏi chỗ nằm, nó đã chiếm trệ chiếm ngôi bá chủ, làm vua cả vùng nhiệt đới mà không ai dám ho he. Mới thoáng một chút, gió đã gần như ấm hẳn lại. Chỉ một giờ nữa là sẽ nóng. Một cảm giác khoan khoái đầu tiên xâm chiếm lấy tôi. Những ánh nắng sớm vừa chạm vào da thịt tôi là tôi thấy dễ chịu hẳn. Từ đầu đến thắt lưng, tôi bỏ chiếc khăn mặt che đầu, để ánh mặt trời chiếu vào má tôi như sưởi lửa. Còn quái vật đó, trước khi nung tôi lên, muốn tôi phải cảm thấy nó là sự sống trước khi là cái chết. Máu tôi chảy đều trong các huyết mạch, và ngay cả hai bộ bắp đùi ướt nhễ nhại của tôi cũng cảm biết được dòng máu đầy sinh khí bên trong. Tôi thấy rất rõ cánh rừng rậm, chỉ nhiên là chỉ thấy được các ngọn cây. Tôi có cảm giác nó không còn xa. Tôi chờ cho mặt trời lên cao hơn chút để đứng trên các bao tải xem có thấy Sylvian đâu không. Chưa đến một giờ sau, mặt trời đã lên cao. Trời ơi, đúng là nó rồi. Tôi không mở hẳn được mắt trái. Tôi lấy tay vóc nước xoa vào mắt. Cay quá, tôi cởi áo va rơi ra. Tôi sợ trần chốc lát trước khi ánh nắng chiếu gay gắt quá. Một lớp sóng cao hơn hẳn các lớp khác từ dưới sâu nâng bổng tôi lên. Sóng nhồi một nửa giây trước khi hạ xuống thấp, và tôi thoáng thấy anh bạn tôi. Anh ngồi trên chiếc bè của anh, mình trần. Anh không trông thấy tôi. Anh hơi chết về phía trước, bên trái tôi, cách tôi chưa đầy 200 mét. Gió vẫn thổi mạnh, cho nên tôi quyết định tiến lại gần anh. Vì anh ở phía trước tôi, trên cùng một đường thẳng. Tôi xỏ tay vào áo va rơi, giơ lên cao. Mồm tôi cắn vào vạt áo phía dưới. Có thứ bươm này, chắc đẩy tôi đi nhanh hơn anh. Tôi căng bươm độ một nửa giờ, nhưng chiếc áo va rơi làm tôi nhức răng. và sức lực bỏ ra để chống lại với gió làm tôi chóng mệt. Thế là tôi bỏ buồm xuống. Tôi vẫn còn cảm giác đã đi nhanh được hơn là để cho sóng đẩy. Quang hô, tôi đã thấy được anh bạn lớn của tôi, cách tôi chưa đầy 100 mét. Nhưng anh làm gì thế kia? Anh không có vẻ quan tâm xem tôi đang ở đâu. Khi một đợt sóng đưa bổng tôi lên khá cao, tôi trông thấy anh 1, 2, 3 lần. Tôi để ý rõ ràng, anh đưa tay lên mắt. Đúng là anh đang quan sát mặt biển. Nhìn về phía sau đi đầu ngốc. Chắc anh có nhìn, đúng là thế, nhưng anh không trông thấy gì cả. Tôi đứng lên và huýt sáo. Khi sóng nhồi tôi lên cao, tôi thấy Sivian ở trước tôi. Anh giơ áo vare lên trời. Chúng tôi chào nhau đến 20 lần trước khi ngồi xuống. Cứ mỗi lần sóng nhồi lên là chúng tôi lại chào nhau. Được cái may là anh ta cũng được sóng đưa lên cùng một lúc với tôi. Hai được sóng sau cùng, anh ta chỉ tay về phía cánh rừng già. Mà bây giờ chúng tôi đã trông rõ các chi tiết. Sương chỉ còn cách chúng tôi chưa đến 10 km. Tôi vừa mất thăng bằng ngã ngồi xuống mảng. Được trông thấy bạn và rừng gần như vậy, một niềm vui lớn lao tràn ngập lòng tôi. Tôi cảm động, khóc òa lên như một đứa con nít. Nước mắt đã rửa sạch đôi mắt đầy ghen của tôi. Và qua những giọt nước mắt ấy, tôi thấy hàng ngàn những tinh thể đủ màu. Tôi nghĩ vớ vẩn, trong chúng giống như những tấm kính màu ở các cửa sổ nhà thờ. Hôm nay, Chúa lại đến với mi rồi, Papi ơi. Trước những hiện tượng quái gở của thiên nhiên, trước gió, biển rộng mênh mông, sông sâu thăm thẳm, rừng xanh oai nghiêm, con người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé so với mọi vật xung quanh. Và có lẽ không cần tìm nơi ở đâu, người ta cũng gặp và sờ tay được tới Thượng Đế. Cũng như đêm đêm, tôi đã từng sờ mó, thấy được Thượng Đế trong số hàng ngàn giờ tại các phòng giam khủng khiếp mà tôi đã bị nhốt vào, không có lấy một tia sáng. Giờ đây, tôi cũng nhìn thấy Thượng Đế trong ánh nắng thiêu đốt những gì không đủ mạnh để chống lại nó. Tôi đã sờ được vào Thượng Đế. Tôi cảm biết được Thượng Đế ở quanh tôi, ở trong tôi. Chúa còn thủ thị ở bên tai tôi. Con đang đau khổ, và con còn sẽ phải đau khổ nữa. Nhưng giờ đây, ta quyết định sẽ đến cùng con. Con sẽ được tự do và sẽ là người thắng cuộc. Ta hứa với con như vậy. Không được dạy dỗ gì về mặt tôn giáo. Không biết ức giáp gì về giáo lý cơ đốc. Dốt nát đến nỗi không biết cha, Đức Chúa Giê-xu là ai. Mẹ Chúa có đúng là Đức Thánh Bà Đồng Trinh Maria không? Cha của Ngài là thợ mộc hay người chăn lạc đà? Dù dốt đặc kháng mai như vậy, nhưng nếu thật sự tìm đến Chúa, thì người ta vẫn có thể nhận ra người trong gió, trong biển, trong ánh mặt trời, trong chốn rừng sâu, trong các vì sao, trong cả những con cá mà người đã tạo ra hằng hà sa số để nuôi sống con người. Mặt trời đã nhanh chóng lên cao, gần 10 giờ sáng. Người tôi từ thắt lưng trở lên đã khô ráo. Tôi thấm nước vào khăn mặt và cuốn lên đầu. Tôi lấy áo va rơi để che thêm vì da ở vai, lưng, cánh tay bị bắt nắng làm tôi thấy rát bỏng. Cả đùi tôi tuy vẫn ngâm dưới nước cũng đã ói lên như con tôm luộc. Vì đã gần đất liền nên sức hút mạnh hơn gấp bội, nên sóng xô thẳng đứng vào bờ. Tôi nhận rõ các chi tiết của cánh rừng và tôi cảm thấy rằng chỉ trong buổi sáng nay, chỉ độ 5-6 giờ nữa chúng tôi sẽ vào sát bờ. Qua lần vượt ngục đầu tiên, tôi đã biết ước lượng khoảng cách. Khi nhìn rõ từng chi tiết được vật gì thì chỉ còn cách xa vật đó chưa tới 5 km. Thế mà ở đây tôi phân biệt được cả các thân cây lớn nhỏ khác nhau. Và trên đỉnh một con sóng cao hơn hết, tôi nhận ra rõ một thân cây lớn nằm ngang, cành cây xà xuống cả mặt biển. Kia, lại có cá heo và chim. Cầu cho cá heo, nó giỡn đẩy bè của tôi vào bờ. Tôi được nghe kể rằng cá heo có thói quen đẩy những mảnh vỡ và người trôi dạt trên biển vào bờ. Chúng còn thúc mõm vào người ta, làm cho người ta chết đuối. Mặc dầu chúng chỉ có một ý định tốt đẹp là giúp đỡ người bị nạn. Nhưng không, lũ cá đó có đến 3-4 con, lượn đi lượn lại, đến ngửi xem đấy là cái gì, rồi bỏ đi mà không đụng đến mảng của tôi. Thế là hết. Đúng ngọ, mặt trời thẳng đứng trên đầu tôi. Cái thằng cháy muốn đun tôi làm món súp thịt nhừ chắc. Mắt tôi bị mưng mủ, trào nước mắt sóng giàn giụa, mũi và môi tôi đã tróc hết da. Các lớp sóng đã ngấn dần và hung hãn xô vào bờ, tiếng đổ ầm ầm vang lên dữ dội. Tôi liên tục trông thấy Sylvian. Sóng không trũng xuống thấp, nên anh ta không lúc nào bị che lấp đi. Thỉnh thoảng anh ta quay lại và đưa tay lên cao. Anh vẫn ở trần, khăn mặt cuốn lên đầu. Không phải những đợt sóng, mà là những cuộn sóng đẩy chúng tôi vào bờ. Có một dôi đất bị sóng xô vào ầm ầm nghe phát sợ. Nhưng sau khi vượt qua dôi đất tràn trề bọt sóng, chúng tôi lao nhanh về phía cánh rừng. Chúng tôi chỉ còn cách bờ chừng 1 km nữa, và tôi đã trông thấy rõ những con chim sắc trắng và hồng, có những cái màu trông rất quý phái, vừa đi vừa mổ xuống bùn, có đến hàng ngàn con, không con nào bay cao quá được 2 mét. Chúng bay từng chặng ngắn để khỏi bị bọt nước bắn phải. Nước biển đầy bọt, một màu vàng như bùn, nhớp nhúa. Chúng tôi đã vào gần bờ, và tôi nhận thấy rõ cả những đường vạch bẩn do nước để lại trên các thân cây khi thủy triều lên đến mức cao nhất. Tiếng sóng không át nổi tiếng hàng ngàn con chim cao cẳng đủ màu sắc này kêu the thé, păng păng, còn cách bờ 2-3 mét nữa thôi. Plaf, thế là đã đến nơi rồi. Tôi đã ở trên bùn, người khô ráo. Nước không đủ sâu để tôi có thể đứng được. Căn cứ vào vị trí mặt trời, bây giờ là 2 giờ chiều. Tôi đã lên đên trên mặt biển được 40 giờ, bắt đầu từ ngày hôm kia, vào lúc 10 giờ đêm, sau khi nước rút được 2 giờ. Vậy, đây là con nước thủy triều thứ 7, và tôi đến được lúc khô ráo là phải. Lúc này nước đang xuống. Nước bắt đầu lên vào lúc 3 giờ. Đêm nay, tôi sẽ vào tới rừng. Phải giữ sợi dây xích để không bị văng ra khỏi các bao tải, vì nguy hiểm nhất là lúc con sóng trào qua người tôi nhưng lại không cuốn tôi đi theo, vì tôi đã nằm sát bùn. Ít ra phải 2-3 giờ nước mới dâng tôi nổi lên được. Sylvian ở bên phải tôi, về phía trước chừng hơn 100 mét. Anh trông về phía tôi và ra hiệu cho tôi. Tôi có cảm giác là anh muốn nói lên điều gì, nhưng cổ họng anh hình như không phát ra được tiếng nào, vì nếu có thì tôi đã nghe được rồi. Sóng cũng không cuộn vào nữa, vì chúng tôi ở trên bãi bùn, chỉ có tiếng chim kêu đến tai chúng tôi. Chúng tôi ở cách rừng chừng 500 mét, mà Sylvian là ở phía trước, tôi chừng 100 mét hay 150 mét. Nhưng cái thằng đại ngốc, nó đang làm gì thế kia? Nó đã đứng lên và rời khỏi cái mảng của nó. Nó điên hay sao vậy? Không thể đi trên bùn được, vì đi mỗi bước sẽ lại lún sâu hơn một chút. Có thể không trở về mảng được. Tôi muốn huýt lên, nhưng không huýt được. Bình đựng nước của tôi còn một ít nước, tôi đã uống hết rồi. Tôi cố kêu to lên để ngăn Sylvian lại, nhưng không thốt lên được tiếng nào. Bọt khí từ dưới bùn sủi lên, đấy chỉ là một lớp mỏng. Dưới nữa là bùn loãng, và kẻ nào bị sa xuống đấy chắc chắn sẽ không thể nào ngồi lên được nữa. Sylvian quay về phía tôi, nhìn tôi và ra hiệu gì tôi không hiểu. Tôi cũng quơ tay lên làm hiệu. Tôi muốn nói với anh ta, đừng ra khỏi bè, cậu không thể tới được rừng đâu. Vì anh ta đứng phía bên kia cái bao tải đựng trái dừa, nên tôi không biết anh đứng cách nó xa hay gần. Thoạt tiên, tôi nghĩ anh đứng rất gần bè, và nếu có bị sa lầy, anh cũng bám được vào đấy. Rồi tôi chợt nhận thấy cái khoảng cách ấy hơi xa, và Sylvian đang lún xuống bùn, không rút chân lên được để trở về bè. Tôi nghe được một tiếng kêu. Tôi vội nằm sắp xuống bao tải của tôi và sụt tay xuống bùn, lấy hết sức trườn lên phía trước. Các bao tải trượt đi dưới chân tôi. và tôi trườn lên được 20 mét. Lúc bấy giờ, tôi đứng dậy, nhìn xuyên về phía trái, không bị các bao tải của Sylvain che khuất. Tôi thấy bạn tôi đã bị lún xuống bùn ngang bụng. Anh ta ở cách bè của anh tới hơn 10 mét. Do khiếp sợ, tôi mới kêu lên được: Sylvain, Sylvain, đừng nhúc nhích nữa, nằm dài xuống bùn đi, cố rút chân lên. Gió đưa tiếng nói của tôi đi, và anh đã nghe được. Anh gật đầu ra hiệu là đã hiểu ý tôi. Tôi lại nằm sấp và cào vào bùn để cái bao tải của tôi trườn lên trước. Cơn giận dữ điên cuồng làm tôi có một sức mạnh phi thường, và tôi đã mau chóng tiến đến gần anh được 30 mét nữa. Chắc phải mất hơn một giờ, nhưng tôi đã đến rất gần Sylvain. Có lẽ chỉ còn 500-600 mét nữa. Tôi không nhìn rõ anh, bàn tay, cánh tay và mặt tôi lấm lem đầy bùn. Tôi ngồi lên, cố chùi con mắt trái bị chất bùn lẫn muối mặn lọt vào, làm tôi không trông thấy gì cả. Trong khi con mắt phải cũng bắt đầu ứa nước mắt, làm tôi càng khó chịu thêm. Sau cùng, tôi cũng nhìn thấy anh. Anh đứng thẳng, chỉ có thân trên nhô ra khỏi bùn. Cuộn sóng đầu tiên vừa ào qua, nó tràn qua người tôi mà không nhấc tôi lên, và còn lao đi một quãng nữa. Bọt sóng lấp cả lớp bùn, nó tràn tới chỗ Sylvain. Thân người anh vẫn nhô trên bãi bùn. Tôi nghĩ thật nhanh, các cuộn sóng càng tới nhiều, bùn càng loãng, mình phải tới chỗ cậu ta bằng bất kỳ giá nào. Một nghị lực như loài dã thú sắp bị mất đàn con tràn vào tôi, và giống như một người mẹ đang cố giành giật đứa con ra khỏi một tai họa sắp giáng lên đầu nó, tôi lấy hết sức bình sinh vụt hai tay vào bùn để trườn tới chỗ Sylvain. Anh nhìn tôi không nói một lời, không cử động. Mắt anh mở to trông vào tôi, trong khi tôi cũng nhìn anh chằm chằm. Tôi nhìn anh không chớp mắt, và tôi cũng chẳng quan tâm để ý xem tôi vụt tay vào chỗ nào. Tôi lết đi được một chút nữa, nhưng do hai đợt sóng vừa tràn qua người tôi, bùn lại loãng hơn và tôi tiến lên chậm hơn so với giờ trước chiều. Một đợt sóng lớn lại ào qua, làm tôi sặc nước và gần như bị nhấc bổng lên. Tôi ngồi dậy để trông cho rõ. Bùn đã lên đến nách Sylvain. Tôi còn cách chỗ anh độ 40 mét. Anh nhìn tôi hết sức chăm chú. Tôi thấy là anh biết mình đã bị sa lầy ở đấy và sắp chết một cách thảm hại, cách nơi đất hứa 300 mét. Tôi lại nằm xuống, cố bám vào lớp bùn, bây giờ đã gần loãng như nước. Mắt tôi và mắt anh gần như xoáy sâu vào nhau. Anh ra hiệu bảo tôi thôi, đừng ráng nữa. Tôi vẫn cứ cố, và tôi chỉ còn cách anh chưa tới 30 mét, thì một cơn sóng lớn tràn qua người tôi, làm tôi suýt bị tách ra khỏi các bao tải, và nhấc bổng các bao tải lên, đẩy nó về phía trước, được 5-6 mét. Khi con sóng đi qua, và tôi nhìn lại, Sylvain đã biến hẳn. Lớp bùn phủ dưới một ván nước mỏng nổi bọt đã phẳng lì. Không thấy cả bàn tay của anh bạn tội nghiệp của tôi đưa lên chào vĩnh biệt tôi. Phản ứng của tôi lúc bấy giờ là một phản ứng khủng khiếp, ghê tởm của một con thú. Bản năng tự bảo tồn đã át lấn tất cả các tình cảm khác. Mi vẫn sống, chỉ còn một mình Mi. Và khi đến được rừng không có bạn, không dễ dàng hoàn thành được chuyến vượt ngục đâu. Một đợt sóng bổ vào lưng tôi, vì lúc này tôi đã ngồi dậy, nhắc nhở tôi trở về với thực tại. Nó đẩy tôi sắp mặt xuống mạnh đến nỗi tôi nghẹt thở mất vài phút. Cái mảng trượt lên phía trước thêm vài mét. Và bây giờ, nhìn lớp sóng tàn dần dưới gốc cây, tôi mới khóc Sylvain. Giá, cậu đừng động đậy, có phải là đã đến nơi rồi không? Chỉ còn cách đám cây chưa đến 300 mét. Tại sao vậy? Hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm cái việc ngu ngốc ấy. Tại sao cậu lại tưởng lớp bùn khô đủ chắc để cậu có thể đi bộ đến tận bờ? Tại ánh nắng chăng? Tại cậu bị chói mắt ư? Tôi làm sao biết được cậu không thể chống lại được cảnh địa ngục ấy sao? Hãy nói lên cho tôi biết tại sao một con người như cậu lại không thể chịu khó chăn nắng thêm vài giờ nữa. Những đợt sóng nối tiếp nhau liên tục, ầm ầm như tiếng sóng. Chúng ào tới, lớp sau tiếp lớp trước mỗi lúc một mau hơn, lớn hơn. Mỗi lần chúng xô đến là tôi lại bị nước tràn qua người. Và mỗi lần như thế, tôi lại trôi thêm được vài mét. người vẫn áp sát vào bùng. Khoảng 5 giờ chiều, bỗng nhiên những lớp sóng tăng tăng ấy biến thành sóng lớn. Tôi bị nhấc bổng lên và nổi lên bềm. Những lớp sóng ngầm hầu như không réo lên thành tiếng. Tiếng sấm của những đợt sóng đang ngừng. Bao tải của Sylvia đã được nước biển đẩy đến tận khu rừng. Tôi đến nơi khá nhẹ nhàng, cách xa khu rừng nguyên thủy chưa đến 20 mét. Khi sóng rút ra, tôi lại mắc cạn trên bùn. Tôi quyết định không rời khỏi bao tải của tôi, chừng nào chưa nắm được một cành cây hay sợi dây leo trong tay. Còn gần 20 mét nữa thôi, phải gần một giờ mới có được một đợt sóng đủ mạnh để nhấc tôi lên và đẩy tôi vào rừng. Con sóng ầm ầm đến thẳng dưới gốc cây. Tôi vặn ốc bù lông, sợ xích ra khỏi người. Tôi không vứt nó đi, tôi còn cần đến nó.